Xin mời chị Nam Mai.
Câu thứ nhất là Minh Cảnh Đài mở thì thấy được gì? Và muốn thấy là thấy hay là chỉ thấy khi nào ba cho thấy? Là có thể là tưởng tượng không?
Minh Cảnh Đài là tu để mở. Năm chìm bảy nổi sáu lớn kinh. Rồi nó cũng bị tình. Cũng như cái câu này. Năm chìm bảy nổi sáu linh đinh. À, rồi nó mới mở. Nó bị đập. Đâu có phải là Thượng Đế đánh con đâu. Con đánh con á nhé. Tôi đập ngực mà không hay. Tôi nói tôi bảnh không mà tôi nói tôi bảnh. Tôi gái mới lớn lên tôi bảnh lắm. À, tôi quắt cho nó tới liền à. Nhưng mà lấy roi đánh mình mà không hay. À, nó năm chìm bảy nổi sáu linh đinh không biết đứng vô nào. Thấy không? Rồi cái từ đó nó nhồi thét rồi mình mới truy tầm ra. Ô, cái đó là ngoại cảnh. Chỉ cái nội cảnh thôi ở đâu. Rồi mới thấy cái hồn. Thấy chưa? Thấy cái hồn được cái tu. Tu để làm gì? Tôi mới hiểu rằng tôi phải tu sửa lại những cái gì mà khiếm khuyết. Cái gì đã hư hao tôi phải tu bỏ nó trở lại. Và tôi càng làm nó tốt hơn. Khi mà con làm nó tốt hơn thì nó thành cái gì? Cũng như hộp cát. Mà biến thành cái miếng kiến kia thì nó qua 3.000 độ lửa nó mới nấu chín ra được, nó mới chảy ra được, nó mới thành miếng kiến. Thì con phải tu bước qua, phải nhồi, phải bị nhồi nhiều. Thì lúc đó cái Minh Cảnh Đài mở. Nhồi là trong tu con niệm Phật là gì? Con nhồi cái thức đó. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật để nó nhồi cái thức. Nó nhồi cái thức rồi nó quy nhất nó mới phát quang nó thành cái Minh Cảnh Đài. Lúc đó Minh Cảnh Đài là gì? Miếng kiến nó như đó. Đứng, người ta đứng trước, ở trong đó nó hiện ra rồi. Con hiểu không? Thì cái tâm này con làm Pháp Luân Thường Chuyển cũng thanh lập và niệm Phật cũng thanh lập cho nó nhồi. Hồi nào giờ nó bình an, không có gì hết, mà bây giờ cứ bắt nó hít thở, bắt nó niệm Phật. Làm gì cũng bắt nó niệm Phật nhồi cho nó đủ lực lượng rồi. Nó thu được cái lửa của ông trời rồi. Nó nấu thành một miếng kiến là Minh Cảnh Đài. Lúc đó, giờ mình thấy rồi, mình làm cho mình.
Mình thấy cái gì?
Mình thấy tất cả những cái gì mình muốn thấy. Như đối phương người ta tới người ta muốn hỏi gì, thì mình giờ mình thấy mình nói chuyện họ khỏi mà không suy nghĩ. Tôi phải cần kiếm cái sách tướng là tàn thứ mấy, câu thứ mấy, không. Tôi giờ mình tôi thấy. À, tôi ngồi tôi, người ta vừa tới tôi thấy mặt họ khổ quá, đau buồn. Tóc thì chảy thiệt đẹp, đánh phấn, nhưng mà xả tóc xả khổ lắm. Mình giờ mình thấy cái khổ chứ không có thấy cái sướng, thấy cái thực chất của họ. Đời của con người, cay đắng vô cùng, ở bên chị, tự nhiên nó khóc. Cay đắng, nó quên đẹp rồi.
Cay đắng lắm chị, nó mới chửi tôi.
Đó, lúc đó khóc.
Cay đắng quá.
Phải không? Mình giờ thấy sự cay đắng, mình nói chỉ hai chữ cay đắng, nó khóc. Nó quên, bởi vì dột thơm nó cũng quên hết, màu son quên hết, cay đắng lắm, cay đắng. Bởi vì mình thấy cảnh đó mình mới nói được. Có hiểu không? Cho nên sau này những người tu vô vi mà lập được cái kiến này rồi đó. Nói xin lỗi, đói ngồi ngoài đường làm thầy bói xạo xạo cũng có khổ mặt. Nói họ khóc. Họ khóc rồi mình khuyên họ thương. Họ thương họ cho một xu, một người cho một xu cũng sống nhăn nhà không có chết. Có hiểu không? Đó, cái mà Minh Cảnh Đài là mình tự tạo, không có ai tạo cho mình. Con ông trời đã cho rồi. Khi giáng lâm xuống thế gian là con có mình tự tạo rồi. Con nằm ở trong nôi đó, con khi thấy con cười, con giỡn gì vậy ta? Cái Minh Cảnh Đài nó chiếu hiện. Người này tới thương yêu, người kia tới giúp đỡ. Thành ra cái mặt con tươi, cái mặt con thay đổi liền liền tùy theo cái luồng điển của người đứng trước mặt con. À, cái người đứng ở đứng bằng nơi con nít có ai, con nít có chị ấy. Dòm cái mà tự nhiên chặt cho nó tỏ cái tình thương yêu. Nó thấy có cái luồng điển thích hợp với nó. Thì nó là Minh Cảnh Đài chiếu lại cho người mà đứng dòm nó. Rồi cái tự nhiên cái ôm nó hôn thét là quen. Thấy không? Thích thằng nhỏ đó. Nhưng mà lớn rồi cũng thằng đó mà em thích. Nó khác là thằng kia nó đóng với Minh Cảnh Đài. Không có cái cảnh đó nữa. Thằng đó nó cũng lớn cũng thằng đó là thằng Bình rồi nhỏ, nhưng bây giờ lớn rồi thằng Bình nó khác rồi, nó nói chuyện không được, nó không vô. Phải không? Hồi nhỏ cái gì cũng được mà lớn nó đã thanh nhẹ khác, còn ô trượt khác. Rồi hiểu cho đó không?
Nó mở từ từ hay sao ta?
Nó phải mở từ từ, bởi khi mà con nhồi đủ, con niệm Phật đủ lực lượng rồi, thì tự nhiên mọi sự việc nó sắp đặt trôi chạy hết. Nó hiện một cái vực, con thấy tại sao? Tôi đâu có phải thầy châm cứu, mà cái bà kia bắt đầu cái dây, tôi thấy rõ tôi đau cái dây này, tôi thấy cái dây tôi nó đang đau. Tôi hỏi cái dây bà thiếu tình cái trái bà có đau không? Bà nói đau, làm sao chị biết? À, không, tôi không biết, tôi dòm dòm vậy, mở rồi. À, càng ngày càng mở rộng bị, mở rồi á, là mình phải tôn trọng cái đó và mình phải sử dụng cái đó. Cũng như cái kiến ở đây, tôi làm cái kiến quan thánh này là để cho mọi người thấy rằng ta có mình cảnh là gì vậy. Và nó mở rồi, khi nó mở rồi là chúng ta phải vun bồi, phải lo lắng, phải xây dựng càng ngày càng sáng suốt hơn, chúng ta mới độ được chúng sanh. Thấy không? Một lời nói là vàng, chứ không phải đưa vàng họ mà thành sự nghiệp. Lời nói của con họ thức tỉnh, họ tu, họ biết làm con người, giữa con người, thì họ ăn không hết suốt cả một kiếp này. Chứ con cho một lượng vàng thì nó quấn cờ bạc chút nữa thua hết thì cái điểm nặng không có giá trị. Con hiểu chưa? Mà cái câu nói là vàng đánh thức tâm hồn họ, mình thấy họ, mình nói, học phục và mình chỉ đường cho họ tự đi. Nè.
Thầy còn những cảnh đời là ở chỗ nào các bạn
nhé? Khi mà các bạn niệm Phật mà thấy tâm chủ như đây nó chạy rồi, niệm Nam Mô như là Phật tâm chủ chạy lắm ánh sáng cũng như đèn như ông Phật có chuyện vạn mở ngay chủ nghịch lên ngay. Cái này, nhé, có chuyện vạn ở chỗ này, nhé, nó chuyển chạy ở chỗ này.
Thì tôi đây là bên cảnh đời, các bạn muốn thấy gì dồn xuống nha, thấy
mặt mình cũng thấy, thấy cái mặt mình nó đẹp ra thế nào.
Thuộc xuống là thấy nó đang ngồi nó dễ thôi. Mà ví dụ cái phần mình được ở trên cao, dồn ở đây cũng thấy nó mở được. À, những người mà chưa thoát ra được thì khi mở mình trên đài là cái ý dồn xuống tôi được cũng thấy mình thôi. Mà nhiều khi mình muốn thấy cái hình mình với cái tay này cũng dồn thấy ra.
Cái này nó cũng là mình nha. Nhưng mà trong này sai phân thì cái này cũng không.
Còn dồn trong này thì thấy.
Thế chỉ mong mình.
Cho nên có khi mà tôi ở Việt Nam tôi mở được cái này là nhiều người hỏi gì tôi không phải trả lời như bây giờ. Tôi chưa có trình độ như bây giờ thì tôi chỉ coi cái đây tôi nói thôi. Mà mấy người tôi phải sao ông cứ giúp tôi cái này hoài. Vì nó hỏi cái đó thì chỉ có lời tôi thấy cái đó tôi nói. Tôi thấy cho đây. Mượn cái chỗ này tôi nói không. Nhưng mà tôi nói hoài, nói ngày này đến ngày kia đi giúp vậy cả, giúp vậy cả. Bây giờ hết rồi thì tôi muốn xài cho nó. Muốn xài cho tôi. Nó mở rồi, nó càng ngày càng khác.
Minh cảnh đài mở, sức đức biết niệm Phật ngay trung tâm bộ đạo. Khi mình nghĩ tới bài tên là rút ngay bộ đạo, đi tới hư vô rồi. Cho nên được đi rất đứng đắn và rất chân thật. Nếu các bạn chưa trai rồi làm lần hai thông mở về trong ngũ tạng. Hãy thời gian nào các bạn tu rồi, các bạn đi tới chỗ niệm ăn ít, không đòi hỏi nhiều. Lúc đó ngũ tạng các bạn nó mới hội tụ thành cái huệ tâm tự thức. Thì lúc đó minh cảnh đài mới bắt đầu mở. Khi mà minh cảnh đài mở, các bạn có việc gì xảy ra thì cúi đầu dòm chút xuống dưới chút. Ngay chỗ một chút là thấy rõ mọi sự việc lợi hại thế nào, phân tích cho các bạn biết ngay. Cho nên việc làm có lợi thì chúng ta phải hy sinh để học và để làm. Cho nên các bạn làm pháp luân thường chuyển đây là tập tàn ăn cơm của bề trên. Rồi các bạn nhìn hết rồi cơm bề trên cung ứng cho đầy đủ các bạn. Lúc đó các bạn mới đi vô trong cái nội tâm mở quệ, tiến tới cái huệ tâm khai sáng. Lúc đó minh cảnh đại mở, vượt qua quý mô quan thì lúc nào thần hồn cũng thanh nhẹ và không có bị tâm loạn nữa.
Thưa
Bởi vì mình tu ở đây là soi hồn, pháp luân, hòa hợp âm dương. Khi mà âm dương biết rồi thì cái kiến nó rõ rồi, minh cảnh đài mở rồi, thì cái minh cảnh đài nó chiếu tất cả những tội lỗi của mình đã làm từ bao nhiêu kiếp đều xuất hiện hết. Cho nên người tu duy phải chấp nhận và phải làm những gì xứng đáng để đền những cái tội đó. Nó kêu sửa tội, xưng tội và sửa tội, chính mình phải làm. Nếu không làm không được.
Chính vì vậy, thế hôm qua con ngồi thiền tại đây và con cũng áp dụng Nam Mô A Di Đà Phật để tu tâm, niệm tâm chậm. Bây giờ trạng thái hôm nay hay tỉnh và con thấy có xuất mặt là một chú chú chiếu ngược vào mình, mà trong đó hiện ra nam có, nữ có, nhưng mà những người không quen biết. Thầy chỉ đợi đi.
Cái đó là anh bước vào chỗ anh Minh trong đài, mà trong đó là lãng linh của anh ấy hiện như thế. Nhưng mà anh không có quen ai hết, không có quen mặt nào hết. Lãng linh bây giờ mới là bộ phận anh có 250 triệu tiền theo, tổng cộng 1.250 tiền theo. Trong cái thời tạm anh thấy trước bao nhiêu mặt mà không quen ai, lạ thì không quen một người nào, nó ở trong mình. Rồi sau này anh muốn lắng thai, bây giờ không xua, thì anh nhìn tập đều rồi. Lúc đó anh mới thấy cái đèn đặt lại đây cho mình. Sáng nay, cái bàn thờ mình nó có đầy đủ hết mọi người dạy không phục. Thì anh mới cần đọc hộ. Nếu mà không cần đọc hộ dạy là 12 giờ, hay là 1 giờ, trễ lắm là 1 giờ. Thì sao anh thấy?
Kính xin thầy cho biết. Hiệu ứng sắp mở bên cạnh đại. Chuyện chứng sắp mở bên cạnh đại là cái tâm lúc nào không nghĩ chuyện gì trời, không nghĩ chuyện thế gian và cái bộ đạo. Trong lúc đó, chuyện xảy ra thì mình muốn biết, ngày nào giờ không biết làm sạch gói, mình khi vượt quá, nhìn cái tay không thấy cái chuyện nó xảy ra như vậy. Nhưng dòng lấy này thế này, tức là không nên lại nó hỏi. Cho nên cái việc qua thấy những cái thế cầm giờ mình thấy này nó bị chạy cho nó không mình cũng vậy. Cái điểm tăng của mình có thể liên lạc rất là khác là đó nè. Nhìn xuống thì thấy đó là mình cần hỏi.
Cứ nhìn đến các bạn cũng vậy, tu thiền rồi nằm xuống ngủ, mở mắt vậy, sao tôi ở đâu đây? Là chứng minh các bạn đã đi tới đó nhưng mà chưa sáng suốt. Vì minh cảnh đài chưa mở, không có tái chiếu được cái cảnh mình đi nãy. Mà bình tĩnh ngồi trầm lặng suy nghĩ thì mình thấy à, hồi nãy mình đã đi đâu, mình gặp ai, vui buồn thế. Cho nên nhiều người có thể lợi dụng tình thế đó, lấy cái viết viết ra câu thơ, ra thơ xuất sắc. Trong giai đoạn đó mà hay, cũng như nó nhắc lại cái chuyện gì mình đã đi. Và trong câu thơ đó cảm thức nhẹ nhàng ở chỗ nào, đọc tê tái tâm hồn của mình, thì chính mình đã đi thật lắm.
Dạ thưa thầy, trước đây con có học mấy cái môn gọi là, ví dụ như là về tâm linh, về dịch học, cũng đã có lần đạt được những cái kết quả như là nghe được một tiếng kèn mà nghe được tiếng khóc ở trong tiếng kèn đó, và dùng cái phương pháp tính dịch mà biết được một cái việc gì xảy ra như người chết. Và trước đấy là những cái năm chúng tôi dạy ở trường Võ Bị Đà Lạt, và đến khi di chuyển sang đây thì gia đình không đi hết được, còn hai đứa con, một đứa con ở lại bây giờ có tin tức và một đứa con không có tin tức. Thưa thầy, con đã dùng điện lực của người mà hình như là cũng hơi cạn. Thường thường thì vì bận nhiều việc không nạp được điện nhiều, cho nên phóng luồng điện ra không kiếm thấy con ở Việt Nam. Hiện bây giờ thì có lẽ là cái khả năng tu luyện còn non yếu quá, không đạt được cái mức tìm được đứa con đó. Nhưng mà thưa thầy, về sau nếu mà dùng cái phương pháp vô vi này có thể kiếm thấy, nếu nó chết hoặc là sống có thể biết được
không? Có khó khăn. Khi mà ông đạt được thanh tịnh rồi á, thì con nó phải trình diện với mình. Thì nó ở trong cái thể chất nào thì nó xuất hiện trong cái thể chất đó trong bây giờ mình chuyển. Thì rõ ràng y như vậy, nó hiểu hết tất cả những chuyện của mình. Bây giờ hồi trước đó ông tính cái quẻ dịch rồi cũng lấy cái ngũ hành mà tính mà thôi.
Vâng.
Đó. Cho bây giờ ông điêu luyện cho cái ngũ hành nó càng ngày càng ổn định. Kim ra kim mọc ra mọc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, cái minh cảnh đài nó mở. Thì ông ngồi đó ông dồn này ông thấy nó đâu rồi. Bởi vì cái sự liên hệ giữa ông và nó không bao giờ cắt đứt. Không có ai cắt đứt nổi. Thì nó ở trong cái hình phạt nào hay nó được cứu rỗi thì nó sẽ trình diễn trước mắt mình. Cho nên cái pháp này nó lại càng rõ hơn và nó biết những chuyện gì nó cần giải quyết. Nhưng mà không có được giải quyết cho người khác. Nếu giải quyết người khác á, là lấy đạo tạo đời thì sự tâm tối nó sẽ đến. Tại sao? Khi mà mình nói như vậy, cái đó tôi bị rồi tôi mới nói. Trước kia những người đi thi này, khi cái nợ muốn làm gì tới hỏi tôi nói là trúc. Tôi không cần suy nghĩ nhưng tôi nói trúc. Thấy không? Thì lúc đó càng ngày càng đông người. Nó tới thì cả ngày tới tối tôi chỉ phục vụ cái giới đó thôi. Tôi không phải thăng hoa lên được. Cho nên tôi khuyên những người làm học cái pháp này sẽ thấy nhiều chuyện. Nhưng mà cái chuyện đó để biết chuyện của mình và tự tu mà thôi. Còn nếu phục vụ cho người khác thì họ sẽ lôi tới rồi lúc đó là mình không tiến nổi. Rồi mình chỉ ở trong cái chuyện đó thôi. Đó, tôi bị một thời gian rồi.